Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước, truyện ngắn công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp thành viên của Liên hiệp các bề trên tổng quyền.
Vatican, sáng ngày 26 tháng 11, trong buổi tiếp khoảng 150 thành viên của Liên hiệp các bề trên tổng quyền, Đức Thánh Cha đưa ra hai suy tư và mời gọi các dòng tu cộng tác là xây dựng hòa bình và hiệp hành.
Về chủ đề hòa bình, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đây là lời mời gọi cấp thiết. Hãy trở thành những người kiến tạo hòa bình, là hòa bình mà Chúa đã ban cho chúng ta và làm cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em của nhau. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa hòa bình Chúa Giêsu ban và hòa bình của thế gian. Khi nghe đến hòa bình, người ta thường nghĩ đến tình trạng không chiến tranh hoặc kết thúc chiến tranh, yên bình và hạnh phúc. Tuy nhiên, hòa bình của Chúa Giêsu ban trước hết là hồng ân của người, là hoa trái của bác ái. Hòa bình ấy không bao giờ là sự chinh phục của con người, nhưng là tổng thể hài hòa của các mối tương quan với Thiên Chúa, với chính mình, với người khác và với tạo vật. Hòa bình còn là kinh nghiệm về lòng thương xót, tha thứ và nhân từ của Thiên Chúa. Nhờ đó chúng ta có thể thực thi lòng thương xót, tha thứ và từ chối mọi hình thức bạo lực và áp bức. Đây là lý do tại sao hòa bình của Thiên Chúa như một món quà không thể tách rời khỏi việc trở thành những người xây dựng và chứng nhân cho hòa bình. Như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, Chúa Giêsu đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét giữa con người với nhau, ra hòa họ với Thiên Chúa. Sự hòa giải này xác định những cách thức trở thành những người kiến tạo hòa bình. Do đó, hòa bình không chỉ đơn giản là không có chiến tranh, hay thậm chí là sự cân bằng giữa các lực lượng đối lập. Nhưng đúng hơn, nó dựa trên việc thừa nhận phẩm giá của con người và đòi hỏi một trật tự mà nơi đó, công lý, lòng thương xót và sự thật đồng thời không thể tách rời. Do đó, kiến tạo hòa bình là một công việc được thực hiện với niềm say mê, sự kiên nhẫn, kinh nghiệm, sự bền bỉ, bởi vì đó là một quá trình kéo dài. Hòa bình không phải là một sản phẩm công nghiệp, mà là một tác phẩm thủ công. Nó không được tạo ra một cách máy móc, mà cần có sự can thiệp khôn ngoan của con người. Nó không được xây dựng hàng loạt, mà đòi hỏi phải có sự lao tác của con người. Vì lý do này, các tiến trình hòa bình không thể được ủy thác cho các nhà ngoại giao hoặc quân đội. Hòa bình là trách nhiệm của mỗi người và tất cả mọi người. Điều thứ hai Đức Thánh Cha đề cập là đến tính hiệp hành. Ngài mời gọi các tu sĩ tham gia với tư cách là thành viên của dân thánh Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảm ơn các tu sĩ đã đóng góp tiếng nói trong hành trình hiệp hành ở nhiều cấp độ khác nhau tại giáo hội địa phương. Tuy nhiên, Ngài nhắc rằng biết và đặt ra cơ cấu hiệp hành là chưa đủ. Cần phải xem xét lại và tự hỏi việc chuẩn bị và áp dụng nó như thế nào. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha lưu ý việc thực thi quyền bính, cần phải xem xét lại và sửa đổi, cảnh giác trước nguy cơ độc đoán, đôi khi chuyên quyền với những lạm dụng lương tâm hoặc thiêng liêng, vốn cũng là mảnh đất cho lạm dụng tình dục, bởi vì con người và các quyền của họ không còn được tôn trọng. Đức Thánh Cha khuyến khích những người tận hiến với chứng tá của họ có thể đóng góp nhiều cho giáo hội trong tiến trình hiệp hành ngang qua việc đi cùng nhau, lắng nghe nhau, đánh giá cao những món quà đa dạng, trở thành cộng đoàn chào đón.
Đức Thánh Cha gửi thư cho người dân Ukraine sau 9 tháng chiến tranh.
Vatican, ngày 22 tháng 11 năm 2022, sau 9 tháng chiến tranh, Đức Thánh Cha viết thư cho người dân Ukraine. Ngài lên án cuộc chiến vô lý, chia sẻ nỗi đau của tất cả mọi người với nước mắt và lời cầu nguyện mỗi ngày.
Trong thư, trước hết, Đức Thánh Cha nói đến tình trạng đau khổ của toàn thể người dân Ukraine đang phải chịu đựng cuộc chiến xâm lược vô lý của Nga. Ngài mô tả cuộc chiến với những tiếng gầm rú của máy bay, tiếng còi báo động, những cơn mưa tên lửa, gây nên hậu quả là nhiều người chết, phải chạy trốn khỏi quê hương. Và bên cạnh những dòng sông lớn của đất nước, ngày nay còn có những dòng sông máu và nước mắt. Đức Thánh Cha viết, tôi muốn hòa nước mắt của tôi với nước mắt của anh chị em, và nói với anh chị em rằng, không có một ngày nào mà tôi không gần gũi với anh chị em, và không mang anh chị em vào trong tâm hồn và trong lời cầu nguyện của tôi. Nỗi đau của anh chị em là nỗi đau của tôi. Trong thập giá của Chúa Giêsu, hôm nay tôi thấy anh chị em, những người phải chịu đựng nỗi kinh hoàng do cuộc tấn công này gây ra. Thập giá tra tấn Chúa trở lại trong sự tra tấn trên các xác chết, trong những ngôi mộ tập thể được phát hiện ở các thành phố. Trong đó và trong nhiều hình ảnh đẫm máu khác đã đi vào tâm hồn chúng ta, khiến chúng ta phải gào lên, tại sao? Tại sao con người lại có thể đối xử với nhau như thế? Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc đến mọi thành phần người dân Ukraine, trước hết các trẻ em. Nhiều trẻ em bị giết, bị thương, bị mồ côi, bị tách khỏi mẹ các em. Ngài tin rằng giờ đây các em đang ở trong lòng Thiên Chúa, thấy những khó khăn của mọi người và đang cầu nguyện để chiến tranh chấm dứt. Với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha viết, vì bảo vệ quê hương, thay vì vun trồng những giấc mơ cho tương lai, các con phải cầm vũ khí. Và Ngài hướng đến những thành phần khác. Với những người vợ, tôi nghĩ đến những người vợ, những người đã mất chồng và phải tiếp tục cắn môi im lặng với phẩm giá và quyết tâm để hy sinh cho con cái. Với những người lớn tuổi, thay vì trải qua tuổi xế chiều bình an, anh chị em lại bị ném vào đêm tối của chiến tranh. Với tất cả những ai bị tổn thương trong tâm hồn và thân xác, tôi nghĩ đến anh chị em và tôi gần gũi anh chị em với tình thương và lòng cảm phục vì cách đối diện với thử thách khó khăn. Đức Thánh Cha còn nhắc đến những người khác, các tình nguyện viên, những người mỗi ngày quên mình vì người khác, các mục tử dân Thánh Chúa thường gặp rủi ro lớn đối với sự an toàn, vẫn gần gũi với mọi người, mang lại sự an ủi của Thiên Chúa và tình liên đới, chuyển đổi một cách sáng tạo các tu viện, các cộng đoàn thành nơi cung cấp sự đón tiếp, cứu hộ và thực phẩm cho những người gặp khó khăn. Những người tị nạn và những người di dời nội bộ phải xa nhà cửa của nhiều người đã bị phá hủy. Với chính quyền, Đức Thánh Cha viết, tôi cầu nguyện cho chính quyền, những người có nghĩa vụ điều hành đất nước trong thời kỳ bi thảm và đưa ra những quyết định có tầm nhìn xa vì hòa bình và phát triển nền kinh tế trong lúc nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng trong thành phố cũng như ở nông thôn bị phá hủy. Đức Thánh Cha tiếp tục khích lệ người dân Ukraine, nhắc lại cuộc diệt chủng qua nạn đói Holodomor cách đây 90 năm mà người dân đã kiên cường vượt qua. Ngài cảm phục tinh thần không bao giờ chịu khuất phục hay nản lòng của họ. Thế giới công nhận Ukraine là một dân tộc can đảm và mạnh mẽ, một dân tộc khóc lóc và đấu tranh, kháng cự và hy vọng, một dân tộc cao quý và tử đạo. Hướng đến lễ Giáng sinh sắp tới, Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông sâu sắc vì Ngài biết đau khổ sẽ còn gia tăng. Đức Thánh Cha viết, tôi muốn cùng với anh chị em trở về Bethlehem, đến với thử thách mà Thánh Gia phải đối diện vào đêm Giáng sinh. Một đêm dường như chỉ có lạnh giá và tối tăm. Trái lại, ánh sáng đã đến, không phải từ con người, nhưng từ Thiên Chúa, không từ mặt đất, nhưng từ trời cao. Đức Thánh Cha kết thúc thư với lời cầu xin Đức Mẹ giúp người dân Ukraine hoàn thành những chờ mong chính đáng đang có trong tâm hồn, chữa lành những thương tích và ban sự ủi an và ban phép lành cho tất cả.
Đức Hồng Y Trần Nhật Quân bị phạt tiền vì lập quỹ hỗ trợ nhân đạo.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông và 5 người khác bị tòa án ở Hồng Kông phạt tiền vì đã không đăng ký đúng luật Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo 612, một quỹ giúp đỡ các nhà hoạt động dân chủ.
Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo 612 được thành lập để hỗ trợ những người biểu tình bị bắt hoặc bị thương trong các cuộc tuần hành năm 2019 chống lại luật an ninh mới do chính phủ Trung Quốc áp đặt ở Hồng Kông. Quỹ này đã ngừng hoạt động vào tháng 10 năm 2021. Theo chính phủ Trung Quốc, quỹ từ thiện này không được đăng ký hợp lệ theo sắc lệnh về các tổ chức. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2022, cảnh sát đã bắt giữ Đức Hồng Nghi Du Xe và những người khác. Tất cả bị cáo buộc với tội danh nghiêm trọng nhất là thông đồng với lực lượng nước ngoài, một tội danh được điều chỉnh bởi luật an ninh hà khắc do Bắc Kinh áp đặt 2 năm trước. Tại phiên tòa diễn ra hôm 25 tháng 11, Đức Hồng Nghi và 5 bị cáo khác không nhận tội, không làm chứng hoặc gọi nhân chứng. Theo công tố viên, Quỹ Hỗ trợ Nhân đạo phải được đăng ký như một tổ chức có bản chất chính trị, do có nhiều người thành lập và điều hành. Thẩm phán Adazim cho rằng Quỹ 612 không thể được hưởng bất kỳ sự miễn trừ nào đối với luật hiệp hội vì Quỹ không có bản chất công và không chỉ nhắm mục đích từ thiện. Thẩm phán đã đề nghị 3 mức hình phạt tùy theo vai trò của các bị cáo. Như Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân đã từ chối nhận bản án nhẹ hơn. Ngài nói rằng, chúng tôi tất cả ở cùng cấp độ như nhau, không nên nhấn mạnh quá đến căn tính tôn giáo. Đức Hồng Y và 4 người bị tòa tuyên phạt 4.000 đô la Hồng Kông, trong khi thư ký của quỹ 612 bị phạt 2.500 đô la Hồng Kông.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
chung quanh vụ ban lãnh đạo Caritas quốc tế bị cách chức. Tác giả Trần Đức Anh, dòng Đa Minh.
Kính thưa quý thính giả, một tin bất ngờ gây ngạc nhiên lớn trong giới báo chí cạnh phòng báo chí Tòa Thánh hôm 22 tháng 11 vừa qua là Đức Thánh Cha đã loại bỏ toàn bộ ban lãnh đạo tổ chức Caritas quốc tế và bổ nhiệm ban lãnh đạo tạm thời của cơ quan này với tất cả các quyền hạn theo các quy chế và luật lệ liên hệ. Ban lãnh đạo bị bãi chức, đứng đầu là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, hai phó chủ tịch, tổng thư ký cùng với thủ quỹ và linh mục tuyên úy. Thay vào đó là ban lãnh đạo lâm thời, đứng đầu là ông Pier Francesco Pinelli, một doanh nhân 59 tuổi, với sự phụ giúp của bà Maria Amparo Alonso Escobar, cổ động viên, và linh mục Manuel Morucho, dòng tên, vì đồng hành về tinh thần cho các nhân viên của tổ chức bác ái này. Mục đích sự thay đổi này là để cập nhật các quy chế và quy luật của Caritas quốc tế hầu hoạt động hữu hiệu hơn, đồng thời chuẩn bị cho đại hội tới đây dự kiến vào tháng 5 năm sau. Caritas quốc tế được thành lập năm 1951 như một liên đoàn quy tụ 162 Caritas quốc gia hoặc các cơ quan bác ái công giáo tương đương, hoạt động tại hơn 200 quốc gia. Cơ quan trung ương này có trụ sở ở khu vực San Calixto, thuộc lãnh thổ Tòa Thánh ở Roma và chỉ có ngân sách khiêm nhượng. Ví dụ năm 2020, số thu nhập của Caritas quốc tế là 5,2 triệu Mỹ Kim và số chi là 4 triệu rưỡi. Các Caritas thành viên có số thu nhập khác nhau và tùy thuộc các hội đồng giám mục địa phương. Ví dụ Caritas Đức có tới hơn nửa triệu nhân viên, trong đó có một phân bộ quốc tế đặc trách các hoạt động từ thiện và cứu trợ ở nước ngoài, chứ không giới hạn hoạt động trong các lãnh thổ liên hệ như phần lớn các Caritas quốc gia khác. Caritas quốc tế phối hợp các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, đề ra chính sách phát triển và cổ võ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Cơ quan này được chia thành 7 miền. Các thành viên trong mỗi miền cộng tác với nhau trong những vấn đề chung, củng cố nhau và góp phần vào các hoạt động hoàn vũ. Đó là miền châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Mỹ Latin và quần đảo Caribe, Trung Đông và Bắc Phi, Bắc Mỹ và Úc Châu. Cứ 4 năm một lần, đại diện của các Caritas thành viên tụ về Roma để duyệt lại công việc và phê chuẩn kế hoạch hoạt động và ngân sách. Trong đại hội thứ 21 hồi năm 2019, các đại biểu đã tái cử Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, làm Chủ tịch Caritas quốc tế. Đức Hồng Y đã đắc cử lần đầu trong đại hội thứ 20 hồi năm 2015. Đại hội 2019 đã bầu ông Aloysius John, người Pháp gốc Ấn Độ làm Tổng thư ký, bầu hai vị Phó Chủ tịch và Thủ quỹ. Vị Chủ tịch và hai Phó Chủ tịch đương nhiên là thành viên ban chấp hành gồm 7 người, trong đó có 3 người do Tòa Thánh bổ nhiệm và một vị được Hội đồng các đại diện bầu lên. Trong cuộc họp các đại diện của Caritas quốc tế hôm 22 tháng 11 vừa qua tại Villa Aurelia ở Roma, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Michael Chutney, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện của Tòa Thánh. Chính Đức Hồng Y Tagle đọc sắc lệnh của Đức Thánh Cha về việc thay đổi nhân sự như vừa nói trên. Trong đó, Ngài quy định rằng trong thời gian Caritas quốc tế dưới chế độ đặc ủy sẽ ngưng tất cả các bổ nhiệm lãnh đạo trong tổ chức này. Đức Hồng Y Tagle không còn làm Chủ tịch Caritas quốc tế nữa, nhưng Ngài được Đức Thánh Cha yêu cầu làm liên lạc viên, giúp vị đặc ủy của Caritas quốc tế trong quan hệ với các giáo hội địa phương và các tổ chức thành viên của Caritas quốc tế. Sau cùng, Đức Thánh Cha quy định rằng vị đặc ủy phải hành động trong sự thỏa thuận với Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Trong cuộc họp, Đức Hồng Y Tagle cho biết Đức Thánh Cha đi tới quyết định trên đây sau một năm kiểm chứng về cách làm việc của Caritas quốc tế. Không có những bằng chứng về sự quản trị sai trái về tài chính hoặc những cách cư xử không thích hợp về tính dục, nhưng sự kiểm chứng cho thấy có những vấn đề hoặc lĩnh vực đòi phải được cấp thiết quan tâm. Ngoài ra có những thiếu sót về các thủ tục quản trị với hậu quả tiêu cực cả về tinh thần đồng đội và tinh thần của các nhân viên. Tuy Đức Hồng Y không nói chi tiết, nhưng một nguồn tin của hãng thông tấn Reuters từ nội bộ của Caritas cho rằng có những vụ lạm dụng bằng lời nói, thiên vị, quản lý kém trong nguồn nhân lực khiến cho có những nhân viên phải bỏ đi. Người ta nghĩ đến đây là việc làm của ông tổng thư ký Aloysius John. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha không ảnh hưởng gì tới sự điều hành các Caritas thành viên với các hoạt động liên đới trên thế giới của họ, trái lại sẽ giúp củng cố thêm. Đức Hồng Y Tắc Lê đã giới thiệu với mọi người tại phiên họp các vị lãnh đạo mới. Đứng đầu là ông Pier Francesco Pianli, vốn là một kỹ sư, khi còn trẻ đã dấn thân trong các hoạt động thiện nguyện. Ông từng làm quản trị thừa ủy rồi làm chủ tịch của ba công ty năng lượng quy mô lớn. Rồi năm 2012, ông làm tư vấn và quản trị tạm thời, đặc biệt trong lĩnh vực thứ ba. Năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Tòa Thánh về thẩm định của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Điều gây thắc mắc cho giới báo chí và các quan sát viên là vị thế của Đức Hồng Y Tắc Lê. Một số báo chí cho rằng trong vụ này, tiếng tăm của Đức Hồng Y bị thương tổn. Ngài đã làm chủ tịch Caritas Quốc tế từ năm 2015, rồi được tái cử 4 năm sau đó. Điều này có nghĩa là bất kỳ thiếu sót nội bộ nào đưa tới quyết định của Đức Thánh Cha thay đổi ban lãnh đạo đều xảy ra dưới sự giám sát của Đức Hồng Y Chủ tịch. Một số nhà bình luận cho rằng Đức Hồng Y Tắc Lê vốn là người được Đức Thánh Cha Francisco tín nhiệm và đã mời ngài từ vị thế Tổng Giám mục Manila, Philippines về Roma làm Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các dân tộc. Nhưng sự kiện này phản ánh sự tín nhiệm của Đức Thánh Cha đối với Đức Hồng Y bị suy giảm. Mặt khác, từ lâu Đức Hồng Y Tắc Lê vẫn được dư luận coi là ứng viên sáng giá trong trường hợp có mật nghị bầu giáo hoàng. Nhưng trong bối cảnh này, nhiều người cho rằng ngôi sao của ngài bị lu mờ. Mặt khác, sự kiện đã 6 tháng trôi qua từ khi tông hiến mới về giáo triều Roma bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 6 năm nay. Đức Hồng Y Tắc Lê vẫn chưa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm chính thức vào chức vụ nào. Nếu ở lại Bộ Loan báo Tin mừng theo luật mới, thì ngài phải được bổ nhiệm làm quyền tổng trưởng của bộ này, vì theo luật, chính Đức Thánh Cha là tổng trưởng. Chính vì chưa được bổ nhiệm chính thức, nên hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng khi đưa tin thì chỉ ghi Đức Hồng Y Tắc Lê, nhưng không xác định chức vụ của ngài. Báo chí cho rằng trong thời gian tới đây, Đức Thánh Cha sẽ bổ nhiệm các chức vụ trong giáo triều, đặc biệt thay thế các vị Hồng Y Bộ trưởng đã hoặc tới tuổi về hưu, như Đức Hồng Y Luis Landaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, hoặc Đức Hồng Y Marquele, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Trong khi vị thế của Đức Hồng Y Tắc Lê bị suy yếu, thì giới báo chí ghi nhận vị thế của Đức Hồng Y Michael Chutney gia tăng. Đức Hồng Y dấn thân nhiều trong cuộc chiến chống bất công, trên lệch xã hội, bên vực môi sinh và bảo vệ người di dân và tị nạn. Đó là những vấn đề rất được Đức Thánh Cha Francisco quan tâm. Cũng nên nói rằng đây không phải là lần đầu tiên Tòa Thánh ép buộc phải thay đổi cấp thượng tầng của Caritas Quốc tế. Cách đây 11 năm, Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã ngăn chặn việc tái bổ nhiệm một phụ nữ người Anh là bà Leslie Ann Knight trong chức vụ Tổng Thư ký Caritas Quốc tế. Một phần vì những lời than phiền, bà không nhạy cảm đủ đối với những quan tâm của Tòa Thánh dưới thời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, làm sao để các hoạt động từ thiện của Công giáo không trở thành đối tác với những tổ chức cổ võ các hoạt động trái ngược với giáo hội như việc sử dụng các phương tiện ngừa thai nhân tạo. Hồi đó, những căng thẳng về vụ bà Knight đã đưa đến một quy chế mới của Caritas Quốc tế, làm sáng tỏ vai trò giám sát của Tòa Thánh đối với Caritas và nhấn mạnh thẩm quyền của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Ngày nay, các vấn đề được nêu dường như ít liên quan tới vấn đề đạo lý cho bằng quản trị.
Chuyên mục Bước từng bước Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Khi Chúa Thương của tác giả Nhàn Đình, trích trong tập truyện ngắn Chuông Chiều, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của tôi trên dương gian này. Cách đây một tháng, căn bệnh xơ gan cổ trướng tái phát, và tôi biết đã đến lúc tôi phải lên đường, từ giã cuộc sống lữ hành trần gian. Bác sĩ đã chẩn đoán là căn bệnh của tôi sẽ không kéo dài hơn một tháng. Chúa ơi, lẽ nào giờ đây con đang phải trải qua những giây phút sau cùng của cuộc đời mình? Thân xác tôi càng lúc càng rã rời hơn. Tôi cố đưa mắt nhìn lại thân xác mình lần cuối cùng. Cái thân xác mà trước đây ngày nào tôi cũng kề cận, nhưng chưa khi nào nhìn kỹ như hôm nay. Tôi không muốn lìa xa nó chút nào. Giờ tôi mới cảm nghiệm được thế nào là cái từ chết. Hơn 25 năm trong đời sống linh mục, tôi đã chứng kiến biết bao cái chết, đã giảng biết bao bài giảng lễ an táng, đã khuyên nhủ biết bao tăng quyến. Thế mà hôm nay tới lượt mình, tôi lại thấy lo sợ. Có lẽ tôi không sợ cái chết cho bằng sợ cảm giác đánh mất chính mình. Đúng hơn, tôi không muốn giả từ cuộc sống này. Tôi vẫn muốn làm con người. Tôi bắt đầu nhớ lại hành trình cuộc đời mình, khởi đầu từ những trường hợp khó quen trong cuộc sống linh mục. Một ông lão mắc bệnh lao giai đoạn cuối. Ông phải ở trong một căn phòng như cái chuồng gà. Con cái phải dựng cho ông một cái chòi để ở riêng. Nền nhà thay vì tráng xi măng hay gạch hoa như thường lệ, thì lại được rắc cát trắng vào để dễ hút mùi hôi tanh sau những lần thổ huyết của ông. Tôi nhớ, lúc đó là hơn 12 giờ đêm. Có tiếng gõ cửa nhà xứ dập dồn. Tôi mở ra thì thấy con trai lớn của ông. Ba con sắp đi rồi cha, xin cha tới ban phép sức dầu cho ba con. Tôi vội vã sửa soạn hành trang rồi theo anh ta. Cách cái chuồng của ông vài chục mét đã nghe mùi tanh rồi. Tôi xin một cái bàn, trải khăn thánh, thắp nến, đặt thánh giá và mình thánh Chúa lên đó. Chào ông, tôi mang Chúa đến với ông đây. Xin cha đừng vào chỗ này kẻo lây bệnh đó, ông nói trong tiếng nấc. Không sao, ông cứ yên tâm. Mọi người cũng khuyên tôi là không nên vào, vì đây là giai đoạn cuối của căn bệnh lao và là thời kỳ dễ lây nhiễm nhất. Tôi cũng hơi run, nhưng làm sao bây giờ? Không vào thì làm sao giải tội được? Tôi không nói gì, lặng lẽ bước vào ngồi bên cạnh ông. Ông dọn mình rồi xưng tội để đón Chúa nhé. Dạ. Tôi giúp ông xét mình, và ông bắt đầu xưng tội. Nửa chừng, một cơn ho dữ dội bốc lên. Ông thổ huyết, máu phục ra và ướt hết nửa khuôn mặt của tôi. Mọi người đứng phía ngoài cũng ồ lên một tiếng rõ to. Ai cũng lo lắng cho tôi, và tôi cũng lo lắng không kém. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vào túi áo dòng, rút chiếc khăn lau vết máu trên mặt, rồi ôn tồn. Không sao, ông hãy tiếp tục. Con xin lỗi. Nói rồi, ông tiếp tục xưng tội một cách xác tín và thánh thiện. Sau khi cho ông lãnh các bí tích sau cùng, tôi về tới nhà xứ đúng 2 giờ sáng. Tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh rửa mặt thật kỹ, chà đi chà lại, mà lòng vẫn lo lắng. Lại có tiếng gõ cửa. Tôi bước ra thì con trai lớn của ông báo tin là ông đã về với Chúa trong tình trạng rất thánh thiện. Tôi lẩm nhẩm điệp khúc khi Chúa thương gọi tôi về và lên giường ngủ, lòng rất an vui và nhẹ nhõm. Giờ đây không biết ông lão trên thiên đàng có nhớ tôi không? Tôi lo lắng. Lúc này tôi đang đi đoạn đường cuối mà ông đã đi qua. Tôi cũng muốn cất tiếng hát khi Chúa thương gọi tôi về. Nhưng sao khó quá, tôi hát không nổi. Tại sao hát điệp khúc này, hát cho người khác thì dễ, mà hát cho chính mình thì khó thế? Và rồi một trường hợp khác lại xuất hiện trong đầu tôi. Nhà ấy có một đứa con trai, vừa ngoan hiền vừa giỏi giang. Thi đậu vào lớp 10 trường công lập xong, thằng nhỏ xin ba mẹ đi chơi suối với chúng bạn, rồi bị vấp ngã chết. Người mẹ ngồi bên cạnh xác con, với khuôn mặt lạnh tanh ngay dại, đôi mắt khô rang đăm đăm, không buồn chảy một giọt nước. Có lẽ đối với bà, nước mắt lúc này cũng trở nên vô nghĩa với nỗi đau mà bà đang gánh chịu. Nghe tin, tôi ghé tới trong tư cách là bổn phận của người chủ chăn, để hiệp thông chia sẻ và cầu nguyện cho con bà. Trong khi cộng đoàn hát tới điệp khúc, khi Chúa thương gọi tôi về, thì người mẹ chợt bộc phát: "Thương gì lạ vậy mà thương?" Ai cũng giật mình khi nghe bà nói, nhưng rồi mọi người đều im lặng như để an ủi bà. Vì lúc này, cho dù là ai và cho dù có khuyên gì đi nữa, cũng không lấp nổi nỗi đau này. Tôi bắt đầu nhớ lại những bài học trong Đại Chủng Viện, đặc biệt là môn Cánh Chung Luận. Khi đó, chúng tôi bàn luận và tranh cãi rất sôi nổi về những sự sau cùng, như chết, phán xét, thiên đàng, hỏa ngục. Sau lúc ấy tôi bàn luận hăng say và sôi nổi đến thế? Chắc là vì lúc ấy tôi còn rất trẻ và có cảm giác như cái chết còn rất xa. Nếu bây giờ được sống lại giây phút ấy, chắc tôi không dám nói gì nhiều. Mà đâu phải riêng tôi, hình như con người là như thế. Khi mình còn trẻ, có khi nào nghĩ tới cái chết đâu. Hồi đó, mỗi buổi sáng chạy bộ ra bãi biển Nha Trang, tôi chỉ thấy toàn người già đi tập thể dục. Điều này như minh chứng cho điều mà người đời thường nói: tuổi già mới sợ cái chết. Tôi tiếp tục nhớ lại những bài giáo lý vỡ lòng, những hình ảnh về cuộc giao tranh giữa thiện và ác mà các sơ dạy giáo lý minh họa cho trẻ con dễ nhớ bài. Rồi tới những bài hát trong lễ đám tang. Có một điều tôi vẫn lấy làm khó hiểu là tại sao giáo lý dạy chết là cuộc trở về với cha trong hân hoan, nhưng trong lễ an táng tôi không thấy mang chút âm hưởng gì của sự hân hoan ấy. Từ cách trang trí bàn thờ cho tới lễ phục của chủ tế, thậm chí là những giai điệu của thánh ca phụng vụ lễ an táng cũng mang âm hưởng trầm buồn. Lúc còn trẻ, tôi cũng từng thấy khó chịu về cách bài trí như thế. Nhưng giờ này, tôi lại thấy thấm thía hơn, không biết tại sao nữa. Trời ơi, sao hôm nay tôi lại suy nghĩ những chuyện vu vơ thế nhỉ? Con người tôi đang bị giằng co dữ dội giữa sự lưu luyến và sự từ bỏ. Dù không muốn, nhưng sự quyến luyến cuộc sống vẫn xuất hiện trong tôi. Tôi nhớ giáo dân của tôi quá chừng. Những bàn tay chai sạm, những nét mặt đen đủi với những nụ cười nhăn nheo của họ đã thắp trong tôi bao nhiêu hy vọng. Giờ đây tôi chuẩn bị lìa xa tất cả. Cả cuộc đời linh mục của tôi đi không cần hành trang, đến không cần điểm tựa. Vậy mà lúc này tôi cảm thấy ra đi khó quá chừng. Tôi cố hít một hơi thật sâu và thả lỏng toàn thân tối đa, như là một chiến thuật trên bước đường từ bỏ. Nhưng ôi sao khó quá. Tôi bắt đầu kêu xin thầy tôi trợ giúp. Lạy thầy Giê-xu, xin giúp con biết từ bỏ chính mình để theo người mãi mãi, và giúp con hát lên điệp khúc khi Chúa thương gọi tôi về bằng cả trái tim. Tôi đang suy nghĩ miên man thì tiếng trẻ con văng vẳng cất lên: Thiên đàng địa ngục hai quê, ai khôn thì về, ai dại thì xa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi mình chết được lên thiên đàng. Bài đồng dao của trẻ con đang chơi đùa trong sân giáo xứ đưa tôi về lại với tuổi thơ của mình. Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Bầu trời vẫn cao cao, các vì sao lấp lánh như đang vẫy chào tôi. Tôi mỉm cười mà nước mắt lưng tròng. Tiếng đồng hồ báo thức điểm 3:30 sáng. Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra, nãy giờ tôi đang mơ một giấc mơ thật dài. Tôi hít một hơi thật sâu để định thần lại mình đang ở đâu. Tôi làm dấu thánh giá dâng ngày cho Chúa. Sau đó tôi chuẩn bị mọi thứ để dâng thánh lễ. Thánh lễ sáng nay là lễ an táng cho một thanh niên trong giáo xứ mới bị tai nạn giao thông hôm trước, để lại người vợ trẻ măng và hai đứa con nhỏ xíu. Và một câu hỏi lóe lên trong đầu tôi: có nên khởi đầu bài giảng bằng điệp khúc quen thuộc khi Chúa thương gọi tôi về hay không?
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.